Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Overthinker's Guide to Happiness Rewiring Your Mind for Joyful Living của Michael Erickson là một cuốn sách tự lực tập trung vào vấn đề suy nghĩ quá mức, lo lắng vòng lặp và thói quen tự nghi ngờ chính mình. Từ thông tin mô tả và phản hồi người đọc, cuốn sách hướng đến việc giúp người đọc thoát khỏi trạng thái bị mắc kẹt trong đầu óc, giảm tiếng ồn tinh thần và xây dựng cảm giác bình tĩnh hơn trong đời sống hàng ngày. Điểm chính của sách không nằm ở lý thuyết tâm lý phức tạp, mà ở một lộ trình thực hành từng bước nhằm thay đổi cách phản ứng với suy nghĩ, cảm xúc và các tình huống gây căng thẳng. Vì vậy, đây là một cuốn sách dành cho những ai muốn hiểu rõ cơ chế của overthinking, đồng thời tìm cách áp dụng các nguyên tắc đơn giản nhưng có tính thực tiễn để cải thiện sự tự tin, chất lượng các mối quan hệ và cảm giác an ổn nội tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách xem overthinking là một vòng lặp nhận thức làm hao mòn năng lượng tinh thần. Trọng tâm đầu tiên của sách là xác định overthinking không chỉ là nghĩ nhiều mà là một chu kỳ lặp lại của việc đoán lại quyết định, tua lại cuộc trò chuyện và lo về những điều không thể kiểm soát. Cách nhìn này quan trọng vì nó giúp người đọc thấy vấn đề không nằm ở năng lực suy nghĩ mà ở cách tâm trí bị mắc kẹt trong phản ứng quá mức. Khi hiểu overthinking như một cơ chế vận hành, người đọc dễ nhận ra rằng càng cố tìm sự chắc chắn tuyệt đối, họ càng nuôi lớn lo âu. Cuốn sách vì thế không khuyến khích loại bỏ suy nghĩ, mà hướng đến việc nhận diện khi nào suy nghĩ đã vượt khỏi vai trò hữu ích và chuyển thành tự làm mệt mình. Giá trị thực tế của cách tiếp cận này là nó tạo ra điểm bắt đầu rõ ràng cho thay đổi, thay vì để người đọc cảm thấy mơ hồ trước một vấn đề quá chung chung. Thứ hai, lộ trình từng bước giúp làm dịu tiếng ồn trong đầu, thay vì chỉ trấn an tạm thời. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách trình bày như một bản đồ hành động, từng bước để làm dịu sự ồn ào tinh thần. Điều này cho thấy tác giả muốn người đọc có quy trình cụ thể, chứ không chỉ nhận những lời khuyên chung như hãy bình tĩnh hay đừng lo nữa. Trong bối cảnh người hay overthink thường bị cuốn vào phản xạ phân tích quá mức, một hệ thống bước nhỏ sẽ hữu ích hơn những mục tiêu lớn nhưng mơ hồ. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn cũng phù hợp với bản chất của thói quen tinh thần, vì thay đổi suy nghĩ thường cần lặp lại và củng cố dần dần. Người đọc có thể kỳ vọng cuốn sách tập trung vào những thao tác đơn giản để giảm sự lấn át của nội tâm, từ đó tạo khoảng trống cho sự sáng suốt và phản ứng có chú ý hơn. Đây là giá trị thực dụng rõ nhất của cuốn sách so với các sách chỉ bàn khái niệm. Thứ ba, xây dựng sự tự tin bằng cách giảm tự nghi ngờ và tự phá hoại. Cuốn sách liên kết overthinking với sự tự nghi ngờ vì người hay suy nghĩ quá mức thường không chỉ lo sai lầm mà còn liên tục đánh giá thấp khả năng của bản thân. Khi một người cứ cân nhắc quá nhiều phương án, họ dễ trì hoãn hành động, rồi sau đó lại dùng chính sự trì hoãn đó làm bằng chứng rằng mình thiếu năng lực. Vòng lặp này dẫn đến tự phá hoại, tức là hành vi làm suy yếu kết quả của chính mình. Điểm đáng chú ý là sách không xem sự tự tin như một phẩm chất bẩm sinh, mà như kết quả của việc điều chỉnh cách đối thoại nội tâm. Nếu giảm được thói quen phóng đại rủi ro và đọc quá nhiều ý nghĩa tiêu cực vào mỗi tình huống, người đọc sẽ bớt bị tê liệt trước lựa chọn. Do đó, phần giá trị ở đây không chỉ là cảm thấy nhẹ đầu hơn, mà còn là có khả năng hành động dứt khoát hơn trong đời sống cá nhân và công việc. Thứ tư, mối liên hệ giữa suy nghĩ quá mức, cảm xúc hỗn loạn và chất lượng quan hệ. Một chiều cạnh khác của sách là tác động của overthinking lên quan hệ với người khác, cả ở nơi làm việc lẫn trong đời sống cá nhân. Khi tâm trí liên tục diễn giải, suy đoán và phòng thủ, con người thường phản ứng với người khác bằng sự căng thẳng hơn mức cần thiết. Điều này có thể làm tăng hiểu lầm, khiến việc giao tiếp trở nên nặng nề và làm giảm khả năng hiện diện thật sự trong các cuộc trò chuyện. Từ thông tin mô tả, cuốn sách nhấn mạnh việc xây dựng những mối quan hệ tốt hơn như một kết quả trực tiếp của việc làm dịu tâm trí. Điều đó có lý vì khi bớt bị cuốn vào suy diễn, người ta có thể lắng nghe rõ hơn, phản hồi ít phòng vệ hơn và không biến mọi tương tác thành một phép thử giá trị bản thân. Phần này giúp cuốn sách vượt ra khỏi phạm vi quản lý cảm xúc cá nhân để chạm đến tác động xã hội rất cụ thể của overthinking. Cuối cùng, tính thực hành của sách nằm ở việc chuyển nhận thức thành thay đổi thói quen hàng ngày. Điểm khiến cuốn sách được đánh giá cao là tính ứng dụng rõ rệt. Tức người đọc có thể đem các ý tưởng vào đời sống thay vì chỉ hiểu chúng ở mức khái niệm. Với một chủ đề như overthinking, sách lý thuyết thuần túy thường khó hiệu quả vì người đọc đã biết mình lo quá nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi thói quen đó. Do vậy, giá trị thật sự nằm ở những hướng dẫn giúp người đọc can thiệp vào các phản xạ thường ngày, như cách nhìn lại suy nghĩ, cách tách mình khỏi cơn xoáy cảm xúc và cách tránh phản ứng tự động khiến tình hình tệ hơn. Cách tiếp cận này phù hợp với độc giả muốn thấy thay đổi trong sinh hoạt, công việc và giao tiếp, chứ không chỉ tìm một định nghĩa về vấn đề. Nói cách khác, cuốn sách nổi bật vì đặt trọng tâm vào chuyển hóa hành vi tinh thần, từ đó tạo nền cho sự bình yên bền hơn chứ không chỉ nhẹ nhõm nhất thời. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai thường xuyên suy nghĩ quá nhiều hay tự nghi ngờ, dễ bị cuốn vào việc phân tích lại quyết định và cuộc trò chuyện, hoặc cảm thấy đầu óc mình luôn quá tải. Nó cũng hữu ích cho người đang tìm một cách tiếp cận thực tế để giảm lo âu tinh thần mà không phải đi quá sâu vào thuật ngữ chuyên môn. Lợi ích rõ nhất mà người đọc nhận được là một khung hiểu vấn đề rất gần với trải nghiệm đời thường, kèm theo định hướng hành động để bớt mắc kẹt trong vòng lặp nội tâm. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở chỗ nhấn mạnh sự chuyển đổi từ suy nghĩ sang thực hành, từ tự nghi ngờ sang tự tin, và từ hỗn loạn cảm xúc sang các mối quan hệ ổn định hơn. Sách không hứa hẹn thay đổi tức thì, nhưng cung cấp một lộ trình dễ tiếp cận cho những người muốn sống ít bị chi phối bởi tiếng nói quá mức trong đầu. Đây là kiểu sách phù hợp với độc giả tìm sự rõ ràng, tính ứng dụng và một cách nhìn thực tế về bình an nội tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Erickson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!